có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Nhã Quyên xin mời quý vị cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều với nghệ sĩ Bích Ti. Và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti ạ.
À, vâng, Bích Ti trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên ngày hôm nay. Và xin quý vị những chút thì giờ để gọi vào cho ý kiến cùng với lá thư tâm sự của cô Hồng Thu. Thật ra là cô Hồng Thu cũng không nói tên, cô không nói cái tuổi năm bao nhiêu, nhưng mà cô nói như vậy chắc cái tình nghĩa năm nay cũng phải trên 30 tuổi rồi, mà có 3-4 đứa con như thế này thì chắc cũng là chật vật lắm. Thành ra là mà lại bị chồng như vậy. Nhưng mà ở đời nó có nhiều cái kỳ lắm. Bích Ti nhìn thấy có vài cái gia đình á, vợ bị chồng đánh đập nhiều mà rốt cuộc vẫn sống với chồng như vậy, mà vẫn đau khổ và vẫn sống, mà nói ly dị cũng không chịu ly dị nữa, không biết tại sao nữa. Vâng, và xin mời tiếp tục mời đi Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Ti. Chú Tư thì nói nên giảm cái kinh tế xuống thì mấy anh nè đi, anh Tê anh đi, anh sẽ khi mà anh tán tỉnh với người yêu anh sẽ nói là anh thì tình bao la mà nợ bao vây. Dạ vâng, dạ, Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, Bích Ti xin mời ạ.
Dạ, Nhã Quyên xin chào. Dạ, Nhã Quyên xin chào. Dạ, xin cho biết cái danh ạ.
À, dì hai.
Dạ, xin chào dì hai.
À, chào cô Bích Ti, chào Nhã Quyên, chờ lâu quá, vừa mệt quá rồi.
Dạ, chào dì hai, dì hai khỏe ạ.
À, dì hai cũng ok.
Dạ.
À, dì hai tán thành ý kiến của chị Út nè.
Dạ.
Chị Út góp ý kiến gì chị hai thấy ưng quá.
Dạ.
Mà còn cô cha kênh cha dì hai góp ý kiến cho cô Hồng Thu này nè. Cô bao nhiêu tuổi thì bây giờ mình không nói tới nữa, vậy chắc cũng khoảng 35 tuổi là cùng. À, thì bây giờ cái tuổi cái dì hai hồi nó mới 19 tuổi mà ở tâm vừa được. Thì cổ bây giờ 35, 37, ở tới sau đến 14 để con giờ ôm áp cho con là cái tốt nhất. Còn cái ông chồng mà hết cái này, cái nọ còn đi, còn phải đi làm để tiền mua cu, mua chim cho nó chê là chồng nó chồng bỏ đi. À, không có lái chi mà cho nó mệt, mình lái mà té giòn, té bọt gì đó vậy. Cái thứ chồng dạy là nó như là có đĩa trong nhà thì nó còn hư hô thêm nữa, rồi sao mà nó xử cho con nữa. Chứ cá mà ly dị, để vợ chồng mà ly dị thì sao con nó không được giúp cho nó, nhưng mà mình biết, nhưng mà ông chồng mà không có lỗi lầm, đã lỗi lầm nhiều thứ rồi. Bây giờ còn đi ân với người khác mới 18, 20 tuổi để có con nữa. Thì mình để trong nhà mà sao con mình nó cũng mất trước như vậy à. Cho nên là bây giờ mình rót nuôi mấy đứa con, dạy dỗ cho nó vừa đi làm gì, bài vẽ cho con, vừa mẹ cực của dạy con thương mẹ. Mình nhỏ nhỏ nhạn với con là con nó hiếp mình hết trơn. Cũng đừng có khám căng chồng nữa, không chồng cũng không có chết. Chứ phải không chồng mà chết thì rót lấy chồng. Vì hay góp ý kiến vậy thôi, còn để cho những người khác góp vô nữa. Thì hãy thấy cô Hồng Thu nên ly dị với cái ông này là tốt nhất.
Dạ, cảm ơn chị hai rất là nhiều.
Dạ, rồi, dạ, cảm ơn
cho đáng tốt chồng á, phải không chị hai?
À, đúng rồi đó.
Dạ, chúc chị hai ăn Tết vui vẻ nha chị hai nha.
Dạ, cảm ơn chị hai đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ, Bích Ti xin mời.
Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ.
Dạ, xin chào cô Nhã Quyên, cô Bích Ti. Nghe nói nở tình là bao vây, tiền tài không có mà. Cô này ra đông phải không cô Bích Ti ơi?
Dạ, dì Tư vui vẻ. Bữa nay sao mà gọi về vào muộn vậy dì Tư?
Dạ, không phải. Nhiều khi nhịn cười không được rồi, ngồi cười đã rồi hả nói. Cái tình cô Bích Ti à?
Dạ.
Cô Bích Ti nói rất là bao la. Và dạ, tình thương có, tình yêu có, yêu của Duyên này nè. Yêu rồi là có con, yêu rồi là làm khổ đó. Còn tình thương là mình thương con mình nè. À. Cô Thu ơi, bây giờ mình lỡ bến sân ăn rồi. Bây giờ cái cô kia mà nhận ra là tình nhân với chồng mình có 5 tháng con gì đó, 5 tháng chữa gì đó. Đợi nó xanh đi, coi máu coi. Trời ơi, mình không dám chê người bán cà phê, bán phở, bán tiêu mì gì hết. Mà đâu có đông người có biết là mẹ con của ổng không? Phan cái tin mà, được rồi ông, làm sao mà làm cho ông chồng giận mà ông đi nói xấu mình thì cho là lấy cái con kia. Tin giận cái chuyện gì? Mình đã suy nghĩ cái đã. Bây giờ lỡ nuôi con là nuôi ông chồng luôn có cái gì đâu. Theo dì Tư nói á, nuôi đi tới 5 tháng nữa là 9 tháng 10 ngày à, cho nó 5 tháng nữa đi. Nó đẻ muộn đi, đẻ chữa con trâu đi. Rồi lúc đó mình thử máu. Nếu mà phải chồng mình mà có lăng nhăng thì mình đưa cho ra luôn à. Đó anh lăng nhăng anh đi luôn, nó xách bộ đồ đi đi. Nếu mà anh thích ở với vợ với con thì anh ở đây. Còn anh mà muốn ẵm đứa nhỏ lại đi đi. Bây giờ tôi không có quyền nuôi thêm một người đàn bà nữa, đứa con nhỏ nữa. Tôi đã nuôi con tôi quá chừng rồi, cực khổ quá chừng. Anh thấy cái chực cực khổ tôi mà còn bày chim của anh nữa chứ. Rồi xong là có mua gạo mới sắp cho ăn nữa. Bích Ti có nhiều cái mất bất bất cười thật thà đấy. Vì tôi tức. Tức nghĩa là sao mà cô tốt mà sao cô không gặp tốt, sẽ tốt. Như cô Út nói đúng đó. Không phải mình muốn buông ông chồng này đấy, ông chồng khác. Mà nó chồng chất. Nó chồng chất là phải giặt bộ đồ này rồi phải ủi lên là chồng lên nữa mới lấy bộ đồ khác mà đi. Thiệt tình tôi nói thật, tức thiệt. Là để cho nó đẻ ra cô Thu ơi. Biết là phải con mình không đâu mà nó nói gạt mình vô, nó muốn nhào vô, nó thấy cô làm chuyện neo đó. Hay là mình học neo cho chồng mình đi. Chứ ông mà rủa không được thì ông giữa móng tay, ông giữa chân rồi ông gần ngồi gần mình không được, ông chịu làm cái này nè. Tôi với Ti, dì Tư thôi, dì Tư cũng đó đôi dài, cô với Ti cũng nói là mời quý vị vô, thành ra dì Tư ngồi nở cười. Ở đời thấy nhiều cái, gần Tết rồi cô với Ti ơi, có chuyện vui cho cô Thu ơi. Dì Tư khuyên thêm 5 tháng nữa đi, cho nó đẻ ra đi thử máu đi mà mình đừng có ra mặt. Anh muốn đi anh lấy bộ đồ anh đi, nuôi con đó đi, còn mình muốn ở là ở bộ đồ anh giặt lại, anh ủi, anh phơi lên, anh ủi rồi anh bận với con với vợ. Tôi nuôi anh, mà con khác tôi không nuôi. Mà con anh là người nào tôi không biết. Nói rõ ràng là ổng sợ thôi à, thằng ông mà nghe mình nói cứng á, cô Bích Ti.
Yeah.
Nó sợ. Còn mình làm bộ năn nỉ thôi là nói ỉ ôi á, trời ơi, ổng bước tới mau lắm mà cô Bích Ti ơi. Bước mạnh lắm. Đôi khi gì Tư cũng sẽ đạt đó chứ, giỡn à. Vậy thôi dì Tư có đôi lời xuống đài để nói chuyện cho vui ba ngày Tết. Thì nghe anh nói hồi nãy là dì Tư ngồi nói là nở tình là nó di quan lắm, quan trái lắm. Tình không có gỡ nổi, tình là gì mà còn ái ái nữa đó, trời ơi dễ sợ. Dạ xin chào quý vị ạ. Dạ. Chào cô Bích Ti, ăn Tết tốt, gia đình hạnh phúc, cô anh đặc viên cũng vậy nha.
Dạ.
Quý vị cũng vậy.
Cảm ơn dì Tư
rất là nhiều. Vâng, chúc dì Tư và gia đình ăn một cái Tết thật là vui vẻ, đầm ấm nha chị Tư nhá.
Dạ, cảm ơn dì Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quỳnh xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và số điện thoại của đài là 817-899-4110. Nhã Quỳnh xin được mời ạ. Nhã Quỳnh xin chào.
Chào em.
Dạ, xin chào anh, xin anh cho biết quý danh ạ.
À, anh là Hùng đây em.
Dạ, xin
em
mời
khỏe
anh.
Không?
Dạ khỏe. Dạ xin mời anh Hùng.
À, chào chị Bích Ti, khỏe không chị Bích Ti?
Không ạ, Bích Ti chào anh Hùng. Vâng, cảm ơn anh Hùng tới vào ngày hôm nay.
Và rồi, cảm ơn chị.
Tết rất đến nơi rồi mà các anh chị cố gắng nhín thì giờ gọi vào thật quý hóa lắm. Và bây giờ Bích Ti mời anh Hùng cho ý kiến đi anh Hùng.
Trước hết thì em hỏi chị Bích Ti, có lẽ là chương trình này chị Thu chị có nghe phải không chị Bích Ti?
Có nghe.
Ok. À, vậy bây giờ mình làm một cuộc bỏ phiếu đi chị Bích Ti.
Bỏ phiếu làm sao Hùng?
À, ví dụ bây giờ chị Thu chỉ đang nghe chương trình này mà chỉ có ý kiến của khán giả nào mà hợp với chị thì chị sẽ là lấy cái đó mà chị làm thôi. Theo em thì em không có ngắn, có lời gì nói hết chị Bích Tuy nhá Quyên, em chỉ có một lời ngắn gọn thôi.
À
hả. Ly dị, chấm hết.
Thì Hùng có ý kiến gì với cái trường hợp, Hùng có cho ý kiến gì với trường hợp của chị Hồng Thu này không?
À, em chỉ có một cái hai chữ thôi chị.
Rồi như thế nào?
À, ly dị, chấm hết.
Ồ, ok. Hùng thì không cần phải nói dầm dai gì hết, chỉ nói chữ ly dị là người ta đã hiểu là Hùng muốn cái gì rồi.
Dạ vâng.
À, cái chị đàn ông không bình đàn ông hay sao?
À, chị nói sao chị?
Chị nói Hùng cũng là đàn ông không có một lời nào bình mấy ông hay sao?
Ồ, đàn ông này là không đàn ông này thì em là em cũng là đàn ông. À, em cũng là đàn ông và em cũng có cái trường hợp ly dị vợ, nhưng mà em không bao giờ chấp nhận những người đàn ông mà vô trách nhiệm như vậy hết. Chấm hết. Chỉ có hai từ ly dị là chấm hết. Cho nên chị Thu hãy chọn. Còn nếu mà chị Bích Ti chị Thu mà cảm thấy còn phân vân trong vấn đề này á, thì chị Bích Ti vui lòng cho thêm một tuần nữa đi cho khán giả gọi vào để mà khán giả chị nhận phiếu thôi. Nếu mà cái số phiếu nào đông thì chị cứ việc theo cái số phiếu đó chị làm vậy thôi. Giống như một con đi bầu với chị.
Còn một tuần hơn tuần lễ nữa là đến Tết rồi, thì cái tuần tiếp theo này nữa là tuần chủ nhật tuần tới là hình như là Tết rồi đó phải không? Hôm nay là ngày 9, hôm nay là ngày 8 thì coi như là 19. Như vậy mình còn được thêm một tuần nữa, cái kem nữa. Sau đó mình cái tuần tiếp theo nữa là mình cái tuần Tết của mình rồi. Thì với tôi nghĩ rằng trong tuần tới đó chúng ta tạm dẹp một vài những cái lá thư lại đi và chúng ta sẽ tâm tình cùng với nhau.
Dạ đóng rồi, đóng lá thư lại đi chị. Nếu mà ý kiến của chị cũng hay đó thì đóng rồi đi. Mà em có cho hai từ thôi, ly dị đi chị Thu, cho đời chị bớt khổ. Chấm hết.
Okay.
Dạ cảm ơn chị nhờ chị Bích Ti, cảm ơn Nhã Quyên nhiều nha.
Dạ cảm ơn anh Hùng
rất là nhiều nha, và chúc Hùng và gia đình ăn một cái Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào.
Hello.
Ạ. Dạ
Hello.
Xin chào, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ tôi là dì Chính đây.
Dạ xin mời dì Chính.
Dạ biết quý chào dì Chính ạ. Dạ vâng.
À theo như tất cả mọi người nói tôi cũng được, nghe cũng được lắm. Nhưng mà tôi nói như cái câu này thôi. Bây giờ người ta thì ông bà mình nói là đèn nhà ai nấy sáng, cái nắng nhà ai nấy thơm. Bây giờ ở ngoài thì ai họ cũng nói được hết, mà rút cuộc vô trong vòng thì không ai biết được cái gì. Thôi thì tôi khuyên cái cô đó là nên an ủi người chồng nhiều lần quay thử có được hay là không. Đó, rồi mình tính sau, chứ khi không vác đơn đi ly dị đi thì tội nghiệp cho con cái mà cũng khổ cái tấm thân của mình. Thôi thì kệ nó đi, mình đang đi làm nuôi con thì cứ mừng thân vậy đi. À, để cho ông theo ai đó ông theo, chán rồi ông phải trở về thôi à. Chứ còn hở cái ly dị, hở ly dị mình đã lớn tuổi rồi thì thôi đi. Còn trẻ thì mình ly dị quách đi được, mình lấy thằng khác. Còn đây mình cũng lỡ cỡ rồi, thôi kề ráng đi. Mình đi làm về mình an ủi con, nuôi con có lời an ủi rồi. Cái con giờ cứ hở ra cái ly dị, hở ra ly dị, ai ly dị lẫn được. Mà đôi khi cái người chồng muốn trở về lấy vợ mà quá trời rồi, làm sao mà họ chịu cho được. Rồi thôi thì kệ nó, an ủi vài ba bữa nữa. Được thì được, không được thì thôi. Anh sống ở đâu anh sống đi. Vậy thôi, cho tôi cũng có ý kiến chút xíu vậy thôi. Chứ còn đừng có cứ hở ra ly dị, già cũng ly dị mà trẻ cũng ly dị. Trẻ thì ly dị được rồi, ok. Mình lấy thằng khác, còn đây mình lỡ cỡ rồi. Rồi mình lấy thằng nữa cũng ly dị nữa, mệt mất công. Thôi cứ ở vậy đi, phú cho ơn trên đi.
Dạ đúng là dì Chín là đúng cho là một người phụ nữ Việt Nam mà có phải chịu đựng đó. Tại vì phần đông mấy bà Việt Nam mình á, mặc dù gia đình không có hạnh phúc nhưng mà bà vẫn chịu đựng được. Cứ sống như vậy thì như dì Chín nói thì cứ sống như vậy đi. Rồi anh muốn vợ ở nhà thì anh muốn đi theo bà nào anh đi theo. mình cứ ở vậy mà mình nuôi con để mình lo làm lo ăn này nọ, đó là theo tinh thần của hầu như là trên 50% của những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta, đó là những người đó phải nói là trên 50 tuổi, thường thường là suy nghĩ là như vậy. Nhưng mà bây giờ cái lắm là gì chị ơi, mấy đứa trẻ Việt Nam mình bên này, các em nó trẻ chung á, không hợp là nó ly dị, chứ nó không có kéo dài cái thời gian mà đau khổ, cũng giống như là phải đi đánh ghen hoặc là rình rập hoặc là phải nuôi con của người khác. Nó cũng mắc với cái thời buổi ngày xưa thì chị thấy không?
Dạ
thì vâng, cảm ơn chị Chín đã cho ý kiến như vậy. Thì cô Hồng Nhung, cô Hồng Thu ngày hôm nay sẽ lắng nghe chương trình và sẽ không biết là cô sẽ dùng cái ý kiến của người nào như thế nào, nhưng mà cô sẽ những cái khôn ngoan của cô sẽ áp dụng vào trong cái trường hợp của cô gần đến Tết rồi, không biết làm sao đây nữa. Gia đình mà như vậy thì chắc cũng buồn lắm.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn chị Chính đã gọi vào tham gia chương trình, và Nhã Quyên xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ xin chào, dạ xin cho biết quý danh à.
Hello.
Dạ Nhã Quyên xin chào, dạ xin cho biết quý danh.
Thấy gì hay không?
Dạ xin chào chị Hai.
Chị Hai góp ý vô chỗ chị Chính đó mà.
Dạ.
Chị Chính thì nói là dễ dễ quá rồi, để cho hổng đi lấy 10 bà đem về 10 đứa con nữa mình ráng nuôi đi. Chứ không có sao hết trơn, nuôi con giùm cho chồng nó có chết chóc gì đâu, để cho ổng thoải mái đi lấy nào đi rồi đem về cho mình nuôi. Chắc chị Chín chị cũng vậy đó, chắc ông chồng chị Chín rồi nó cũng lấy nhiều lắm, đêm nữa chị cũng chục đứa chị nuôi đó.
Dạ vâng.
Vâng chị Hai ơi.
Dạ.
Dạ cảm ơn chị Hai.
Dạ cảm ơn chị Hai đã gọi lại, trời ơi.
Dạ cảm ơn chị Hai đã gọi vào tham gia chương trình, và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào.
Dạ tên Quốc. Dạ,
dạ
chào,
xin chào
chị.
Anh Quốc. Dạ xin mời
dạ,
anh.
Dạ chào chị Ti, chào Nhã Quyên.
Dạ.
Trước tiên mình khuyên cái chị đó nên bình tĩnh rồi thương mình nhiều hơn, đừng có để cái cơn sốc làm cho mình bị quá stress đó. Thứ nhất nó sẽ bệnh, thứ hai nữa nó sẽ làm cho con người mình thiếu sáng suốt đi, và thứ ba nữa là sức khỏe mà không có mình không sao, sao không có lo cho con được. Thì bây giờ chị phải thương chị nhiều nhất, và chị cứ sống coi như có những cái chỉ phải tập là sống có thể như không nhìn thấy, không nghe biết. Từ từ chị ổn định lại rồi chị muốn tính cái gì chị mới tính được. Chứ còn bây giờ chị đã rối, quá rối rồi mà bây giờ mà chị tính thì cái sự sáng suốt nó sẽ không có, rồi. Bây giờ chị kêu chị là thứ nhất là phải giữ cái sức khỏe, giữ cái tinh thần rất là quan trọng. Dạ, em chỉ có ý kiến như vậy thôi.
Ừ, dạ vâng, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Còn tức là anh Quốc hầu như cũng đồng ý cùng với dì Chín vừa rồi đó. Vâng, thì cứ để như vậy, và nhưng mà phải giữ cái tinh thần bình tĩnh, mà nhờ cái sự bình tĩnh đó mà mình có cái đầu óc mình nó thông minh hẳn lên và nó sáng suốt hẳn lên thì mình sẽ giải quyết được nhiều công việc lắm. Vâng, thì cũng đồng ý với anh Quốc là như vậy đó. Thì khi mà cách trong nhà mình hay bất cứ trong đời sống mình có một cái sự rối rắm nào đó, cái điều tiên quyết nhất là mình phải tập trung với tinh thần và đừng có rối lại. Cũng giống như nhà mà bị có một cái cháy nhà chẳng hạn đó, thì mình trước hết là mình phải bình tĩnh để mình cứu mình và sau đó mình cứu người khác. Chứ mà rối rắm lên mà la lối om sòm thì không giải quyết được cái gì hết. Thì nhà cái Betty so sánh cái chuyện mà gia đình của cô Hồng Thu đây cũng giống như là một cái sự cháy nhà như vậy đó, thì mình phải bình tĩnh, rất là đúng. Vâng, thì cái sự bình tĩnh bao giờ cũng vậy, mà những người nào mà hay mà có những cái nóng giận hoặc cái gì đó nó nổi lên một cách bất thường đó, cũng không được đâu, cái điều đó không giải quyết được cái gì cả. Mà đây là Betty nói chung tất cả cái nhiều trường hợp, không phải chỉ riêng cái trường hợp chỉ có chuyện tình cảm không mà thôi đâu. Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc rất nhiều, và Betty chúc anh Quốc và gia đình ăn Tết thật vui vẻ nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần với nghệ sĩ Betty, và chương trình ngày hôm nay là góp ý cho cô Hồng Thu, và xin mời cô Betty đúc kết cho chương trình thưa cô.
À vâng, và mà Bích Ti thấy là gần Tết đến nơi rồi, và Bích Ti cũng thấy là tuần tới là chúng ta sẽ ngưng một tuần, là để mình cũng sẽ có chương trình, nhưng mà để mời tất cả quý vị gọi điện thoại và chúng ta tâm tình cùng với nhau trong nhất là năm 40 năm mình đã xa quê hương. À, kể trước người sau rời, đã rời bỏ, và bây giờ trên đất tị nạn cũng trên 2 triệu người rồi, thì chúng ta sẽ có gọi vào và góp ý, coi như là tâm tình cùng với nhau trong những ngày mùa xuân như thế này. Thì đối với cô Hồng Thu ngày hôm nay đó, thì thật sự ra là Bích Thi thấy là Hồng Thu rất là bất hạnh, vì một lần thất bại trong hôn nhân rồi á, mà khi làm lại thì Hồng Thu vẫn bị vấp rất là nặng nề vì gặp người chồng không có được tốt. Thì thật ra người đời thì người ta thường phê phán theo những nhận xét ở bên ngoài, như tại sao là mình không có thận trọng rồi rút ra từ bài học của quá khứ để mà tìm hiểu lựa chọn người bạn đời theo những cái tiêu chuẩn mình muốn, chẳng hạn như về nhân cách hoặc là về đạo đức, và làm sao lại tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu sau khi đã thành vợ chồng, thành vợ thành chồng rồi. Đó, Hồng Thu đã có 5 năm hạnh phúc. Vậy thì bây giờ mình hãy đặt cái câu hỏi này, cái sự tan vỡ sau 5 năm hạnh phúc đó thì do đâu mà đến, thấy không ạ? Còn ở cuộc hôn nhân thứ hai ấy, tại sao không chịu suy xét trước khi mà lấy anh chàng T này? Một người đàn ông mà không có nghề nghiệp, không có ổn định, không có chí tiến thân, mà anh chàng này chỉ muốn có nuôi chim thôi, chim kiển để mà tiêu khiển giải trí, mà anh đã quên đi bổn phận để của một người chồng, của một người cha, và để không có đi tìm việc làm gì hết để mà nuôi gia đình, nuôi vợ nuôi con. Thật ra thì đời sống cũng không có giản dị như vậy đâu. Có lẽ là chị Bích Thi nghĩ rằng là trước khi lấy TE đó thì Hồng Thu không có biết là anh chàng này thuộc cái loại lười biếng, chỉ biết hưởng thụ thôi, sống nhờ trên mồ hôi công sức của người khác để mà có những hưởng thụ thôi. Đó. Thì về những lời khuyên của bạn bè và gia đình á, người ta nói là Hồng Thu nên ly dị. Thì theo tinh thần của lá thư này á, thì chị Bích Thi biết là Hồng Thu chưa có muốn ly dị đâu. Đó, thì Hồng Thu phải cân nhắc thật là kỹ lưỡng đó, liệu T có hối cải hay là không. Rồi một người mà sống thiếu trách nhiệm này, rồi ham hưởng thụ này, sống ích kỷ, rồi lại đi nói xấu người vợ đã hết lòng chăm sóc cho mình và chiều chuộng của mình á, để mục đích chỉ để lấy lòng của một cô gái, thì theo Bích Thi nhận xét là cái người này khó mà có thể hối cải được. Nhất là bây giờ anh ta lại sắp làm cha của một đứa con nữa với một người đàn bà khác nữa. Chị Bích Thi nghĩ rằng là cái chuyện này Hồng Thu á, sau khi nghe những ý kiến của ít nhất phải chục người gọi vào ngày hôm nay, thì Hồng Thu cũng cần phải thêm một ý kiến, cũng giống như là sự giúp đỡ của những người thân của Hồng Thu. Không có nói, thấy nghe nói đến nhắc đến bố mẹ hoặc là anh chị em nữa, nhưng mà cái điều đó, cái phần đó rất là quan trọng. Gia đình hai bên, bố mẹ hai bên cũng giống như là những người thân thiết trực tiếp với gia đình mình á, cái điều đó rất là quan trọng nữa. Các con thì nó còn nhỏ, nó không biết gì rồi, nhưng mà bây giờ những cái người lớn đó là họ phải súng vào để họ phải khuyên lên, và chứ không phải mà cứ một chút mà mình ly dị. Cái điều đó Bích Thi thấy là cũng không nên đâu, phải để một thời gian nữa. Nhất là anh chàng này anh cũng đâu có đánh đập gì Hồng Thu, không thấy nói năng gì vũ phu gì hết, thì cái vấn đề đó rồi nó sẽ từ nó sẽ giải quyết, mà kẹt cái là cái đứa con kia nữa, đó, cái con đứa con ngoại hôn kia, cái đó là cái điều đáng nói. Thành ra phải để cho anh chàng một thời gian nữa, để cho anh chàng cái cô bé cái cô sanh ra rồi á, rồi sau đó mình sẽ từ từ mình giải quyết, nó sẽ có cái sự biến chuyển mà trời đất họ sẽ xếp đặt riêng cho mình nữa, chứ không phải là mình cứ vội vội mình làm cái gì. Mình làm ra bây giờ ly dị thì cũng khổ lắm, bởi vì 4-5 đứa con là mình phải lo lấy một mình. Ít nhất là anh chàng kia, anh chồng mình, ông có nhà, ông cũng còn trông được cho một vài hai đứa con, mặc dù cũng không có làm được gì hết, nhưng mà ít ra ông cũng còn có để mắt đến con cái cho mình. Thế mà chứ bây giờ mà ly dị ngay là cũng rối lắm. Bích Thi cũng không có đồng ý cái giải pháp mà ly dị ngay bây giờ đâu. Mặc dù trong tương lai có thể ly dị, nếu mà anh chàng này quá bết bát, mà anh không có hối hận nữa thì có thể ly dị. Nhưng mà cái giải pháp tốt nhất đó là phải nhờ những người thân khuyên bảo anh chàng đó, rồi sau này từ từ tùy theo diễn tiến cái đứa con sanh của cái cô bé khi sanh ra như thế nào thì mình sẽ tùy theo đó để mình giải quyết cái công việc với gia đình của mình, đừng có rối rắm lên, mà nhất là bây giờ gần đến Tết đến nơi rồi đó, phải yên tâm để mà lo làm việc và lo cho mấy cháu bây giờ. Đó là những ý kiến riêng của Bích Tư như vậy. Và Bích Tư cảm ơn rất là nhiều những cái ý kiến của tất cả quý vị ngày hôm nay. Và đây là mùa xuân sắp đến, thì còn có hơn tuần lễ nữa là mùa xuân rồi, để Tết đến nơi rồi. Bích Tư mong rằng tất cả mọi người được bình an. Lái xe, anh chị nào lái xe đi đường, làm việc thì nên cẩn thận trong những dịp Tết này. Đừng có để những tai nạn mà xe cộ nó xảy ra thì rất là buồn. Đó, và mong rằng tất cả mọi người đều có một cái Tết rất là an bình, là hạnh phúc cùng với tất cả những người thân yêu của mình. Và Bích Tư xin hẹn gặp lại tất cả các quý vị vào trong chương trình kỳ tới. Kỳ tới xin quý vị những chút thì giờ để chúng ta cùng tâm tình với nhau. Bởi vì Bích Tư ở trong cái chương trình này, làm chương trình này cũng trên 10, cũng phải 15, 16 năm nay rồi. Bích Tư rất là thương mến tất cả các quý thính giả thân thương của mình. Và mong được nghe tiếng nói của quý vị vào trong tình chương trình tuần tới. Cô Bích Tư cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều. Hẹn gặp lại vào kỳ tới nhé.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Tư đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Và nếu quý vị muốn gửi những cái tâm tình của mình đến nghệ sĩ Bích Tư và muốn chia sẻ trên Radio Sài Gòn Dallas, thì cũng xin mời quý vị email cho cô Bích Tư ở email đào bích tư, chữ tư là y dài, đào bích tư @yahoo.com, đào bích tư @yahoo.com. Hoặc cũng có thể gọi cho cô ở số 714-726-4002, 714-726-4002.
Như rêu như dòng đắm trong bể khơi, có những niềm riêng một đời câm niềm.